Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Great Exception, The New Deal and the Limits of American Politics là một công trình lịch sử chính trị của Jefferson Cowie. Tập trung vào vị trí đặc biệt của thời kỳ New Deal trong lịch sử Hoa Kỳ. Thay vì xem những thập niên từ đại khủng hoảng đến khoảng thập niên 1970 là tiến trình bình thường hướng tới một nước Mỹ công bằng hơn, Cowie lập luận rằng đó là một quãng lệch hiếm hoi khỏi các khuôn mẫu lâu dài của quốc gia. Trong giai đoạn này, nhà nước liên bang công đoàn và một liên minh chính trị rộng lớn đã tạo ra mức độ bảo đảm kinh tế và bình đẳng tương đối cao cho nhiều người lao động. Mục đích của sách không phải là ca ngợi quá khứ một cách đơn giản. Tác giả muốn giải thích vì sao thành tựu ấy hình thành trong những điều kiện rất riêng, vì sao nó suy yếu, và vì sao việc lặp lại nguyên si mô hình New Deal ở hiện tại là điều khó xảy ra. Đây là sách dành cho người muốn hiểu nguồn gốc lịch sử của bất bình đẳng Mỹ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, New Deal được nhìn như một ngoại lệ lịch sử, không phải quy luật tiến bộ của nước Mỹ. Luận điểm quan trọng nhất của Cowie là thời kỳ từ thập niên 1930 đến thập niên 1970 là một ngoại lệ lớn trong lịch sử Mỹ. Trong cách kể quen thuộc, New Deal thường xuất hiện như đỉnh cao của quá trình cải cách lâu dài, rồi sau đó bị đảo ngược bởi chủ nghĩa bảo thủ hiện đại. Cowie đảo chiều cách nhìn này. Ông cho rằng các thành quả về an sinh, sức mạnh công đoàn và sự thu hẹp tương đối của bất bình đẳng không phản ánh hướng đi mặc định của nền chính trị Mỹ. Chúng là một đoạn rẽ đặc biệt, diễn ra giữa những khuynh hướng bền vững hơn như chủ nghĩa cá nhân, quyền lực doanh nghiệp, chia rẽ chủng tộc, tâm lý bài nhập cư và sự hoài nghi đối với nhà nước liên bang. Cách đặt vấn đề này có hệ quả lớn. Nó cảnh báo người đọc không nên coi thời hậu chiến là chuẩn mực tự nhiên để từ đó đánh giá mọi giai đoạn khác là suy thoái bất thường. Theo Cowie, chính thời New Deal mới là bất thường. Bởi vậy, sự trỗi dậy của Reagan hay các thắng lợi bảo thủ sau này không nhất thiết là một cuộc cách mạng cắt đứt với truyền thống Mỹ. Chúng có thể được hiểu như sự phục hồi của những cấu trúc và giá trị vốn đã tồn tại từ lâu. Lập luận này khiến lịch sử bất bình đẳng trở thành vấn đề về điều kiện chính trị sâu xa thay vì chỉ là câu chuyện một vài chính sách bị bãi bỏ. Thứ hai, đại khủng hoảng. Roosevelt và chiến tranh tạo nên sự hội tụ chính trị khó lặp lại. Cowie không giải thích New Deal bằng ý chí cải cách hay sự trưởng thành dần dần của nền dân chủ. Ông nhấn mạnh sự hội tụ hiếm có của nhiều điều kiện. Đại khủng hoảng làm lung lay niềm tin vào trật tự kinh tế cũ và khiến can thiệp nhà nước trở nên cần thiết đối với một bộ phận rất rộng của xã hội. Franklin D. Roosevelt cung cấp năng lực lãnh đạo, ngôn ngữ chính trị và khả năng liên kết các lực lượng khác nhau thành một chương trình hành động quốc gia. Sau đó, Thế chiến thứ hai tiếp tục củng cố năng lực của nhà nước, mở rộng sản xuất và định hình một trật tự hậu chiến mới. Tác giả xem tổ hợp này gần như một phản ứng đặc biệt, không phải công thức có thể sao chép. Khủng hoảng kinh tế tự nó không bảo đảm cải cách có lợi cho người lao động. Nó còn cần một liên minh chính trị đủ mạnh, các thiết chế phù hợp, một nhà nước có khả năng hành động và một bối cảnh xã hội cho phép mở rộng quyền kinh tế tập thể. Vì vậy, sách phản đối kỳ vọng rằng chỉ cần xuất hiện bất bình đẳng cao hoặc khủng hoảng mới là một New Deal khác sẽ tự động ra đời. Giá trị của phân tích nằm ở chỗ nó buộc người đọc phân biệt giữa khẩu hiệu chính trị và nền tảng lịch sử thực sự tạo ra thay đổi. Những người muốn xây dựng cải cách hiện nay cần khảo sát điều kiện mới thay vì chỉ tìm cách tái dựng biểu tượng Roosevelt. Thứ ba, bình đẳng thời hậu chiến dựa trên quyền kinh tế tập thể nhưng không bao trùm toàn bộ xã hội. Sách đặt trọng tâm vào sự thay đổi trong quan hệ giữa nhà nước, thị trường và người lao động. Trong thời New Deal và hậu chiến, chính phủ liên bang sử dụng nguồn lực và quyền lực của mình theo những cách tạo thêm an toàn kinh tế cho tầng lớp lao động. Công đoàn mạnh hơn, thương lượng tập thể có vai trò lớn hơn và ý tưởng rằng người dân cần được bảo vệ trước rủi ro thị trường trở nên chính đáng hơn trong đời sống chính trị. Đây là nền tảng của mức bình đẳng tương đối mà Cowie xem là đặc biệt trong lịch sử hiện đại của Mỹ. Tuy nhiên, Cowie không biến giai đoạn này thành một thời hoàng kim không tì vết. Chính vì New Deal dựa vào một liên minh chính trị cụ thể, phạm vi của nó chịu những giới hạn rõ ràng, các thỏa hiệp quanh vấn đề chủng tộc, sự phân tầng trên thị trường lao động và việc nhiều nhóm không tiếp cận bình đẳng với các lợi ích của nhà nước cho thấy thành quả ấy vừa mạnh mẽ vừa không hoàn chỉnh. Điểm này quan trọng vì nó ngăn việc đồng nhất bình đẳng kinh tế trung bình với công bằng toàn diện. Cuốn sách giúp thấy rằng các chính sách tập thể có thể cải thiện vị thế của người lao động, nhưng hiệu quả và tính chính đáng lâu dài của chúng phụ thuộc vào việc chúng giải phải quyết thế nào các đường ranh loại trừ trong xã hội, nhìn nhận cả thành tựu lẫn giới hạn giúp đánh giá New Deal chính xác hơn. Thứ tư, chủng tộc, nhập cư và chủ nghĩa cá nhân là những giới hạn cấu trúc của chính trị cải cách. Một đóng góp nổi bật của The Great Exception là đặt các rào cản văn hóa và xã hội vào trung tâm của lịch sử chính trị. Cowie không chỉ hỏi chính phủ đã thông qua đạo luật gì, mà còn hỏi vì sao một liên minh ủng hộ quyền kinh tế tập thể có thể tồn tại trong một thời gian rồi mất đi nền tảng. Ông nhấn mạnh rằng chính trị Mỹ luôn bị định hình bởi các chia rẽ về chủng tộc và nguồn gốc, cùng truyền thống đề cao cá nhân tự lực và sự dè chừng quyền lực nhà nước. Những yếu tố này làm việc xây dựng một bản sắc giai cấp rộng rãi trở nên khó khăn. Phân tích ấy cũng làm rõ một điểm dễ bị đơn giản hóa. Cowie không quy sự tan rã của trật tự New Deal chỉ cho phong trào dân quyền, phản đối chiến tranh Việt Nam hay các đòi hỏi bình đẳng giới và bản dạng. Những phong trào đó đã phơi bày các bất công có thật mà liên minh cũ không thể giải quyết đầy đủ. Vấn đề sâu hơn là liên minh New Deal vốn phụ thuộc vào những điều kiện xã hội và chính trị mong manh, trong khi các lực kéo phân mảnh của lịch sử Mỹ vẫn tiếp tục hoạt động. Vì thế, sách không xem mở rộng quyền bình đẳng là nguyên nhân đơn tuyến của thất bại chính trị. Nó yêu cầu người đọc suy nghĩ khó hơn về cách liên kết công bằng kinh tế với công bằng chủng tộc và xã hội mà không tái tạo các thỏa hiệp loại trừ của quá khứ. Cuối cùng, thời Reagan được diễn giải như sự phục hồi trật tự cũ và bài học là không sao chép New Deal trong cách hiểu phổ biến. Sự chuyển hướng sang bảo thủ từ cuối thế kỷ 20 thường được mô tả như một cuộc cách mạng chính trị. Cowie đề nghị một diễn giải khác. Nếu New Deal là một ngoại lệ, thì các chiến thắng của Reagan và sau đó là sự suy yếu của công đoàn, cắt giảm bảo hộ xã hội cùng sự trở lại của tư duy thị trường không đơn thuần là đoạn tuyệt với lịch sử Mỹ. Chúng là sự khôi phục tương đối của những khuynh hướng từng bị kiềm chế trong vài thập niên đặc biệt. Cách nhìn này giải thích vì sao nhiều chính sách hậu New Deal có thể giành được sức sống chính trị lâu dài. Kết luận của Cowie có phần bi quan, nhưng không phải lời kêu gọi từ bỏ hành động công. Ông phân biệt giữa việc bảo vệ các thành tựu đáng giá của thời New Deal và việc coi New Deal là bản thiết kế sẵn có cho hiện tại. Một cải cách lao động theo đúng khuôn mẫu cũ khó thành hiện thực vì bối cảnh sản xuất, cấu trúc lực lượng lao động, liên minh cử tri và đời sống chính trị đã thay đổi. Lợi ích thực tế của lập luận là buộc các nhà hoạt động, nhà báo và người nghiên cứu phải xác định những nền tảng liên minh mới cho quyền kinh tế tập thể. Thay vì dựa vào hoài niệm, họ cần đánh giá thẳng thắn các điều kiện đang có, các nhóm bị loại trừ và những hình thức tổ chức phù hợp với xã hội đương đại. Kết luận, The Great Exception phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến lịch sử Hoa Kỳ hiện đại, chính trị bất bình đẳng, lịch sử lao động và các tranh luận về vai trò của nhà nước, sinh viên lịch sử, báo chí, khoa học chính trị và những người theo dõi chính sách công sẽ nhận được một khung diễn giải hữu ích để nhìn các cuộc tranh luận hiện nay vượt ra ngoài chu kỳ bầu cử ngắn hạn. Cuốn sách đặc biệt có ích cho người thường đặt câu hỏi vì sao nước Mỹ từng xây dựng được một trật tự kinh tế tương đối bình đẳng hơn nhưng lại không dễ quay về mô hình đó. Điểm khác biệt của sách so với nhiều tác phẩm về New Deal là Cowie không chủ yếu kể lại thành tựu lập pháp, tiểu sử Roosevelt hay diễn biến của một chính quyền. Ông đưa ra một luận đề lịch sử có tính khái quát rằng thời đại New Deal là ngoại lệ, chứ không phải con đường phát triển bình thường. Từ đó, ông kết nối kinh tế chính trị với chủng tộc, nhập cư, văn hóa cá nhân chủ nghĩa, quyền lực nhà nước và sự mong manh của các liên minh xã hội. Lập luận có thể gây tranh luận, nhất là vì giọng điệu dè dặt về khả năng tái lập New Deal. Nhưng chính sự từ chối hoài niệm đơn giản khiến sách nổi bật. Nó không cung cấp một công thức chính sách sẵn dùng, mà cung cấp công cụ trí tuệ để đánh giá điều kiện nào, khiến cải cách tập thể có thể hoặc không thể hình thành trong nước Mỹ. Nếu bạn muốn ủng hộ Jefferson Cowie, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!